tạp chí Tiêu Điểm.
Ngày 8 tháng 4 2019 vừa qua, toàn bộ lực lượng chính trị, quân sự, kinh tế của giáo quyền Iran nằm trong tay của Pasdaran, vệ binh cách mạng, bị Hoa Kỳ đưa vào danh sách các tổ chức khủng bố. Sau cuộc cách mạng lật đổ vương quyền năm 1979, chính quyền Cộng hòa Hồi giáo Iran không mấy tin tưởng vào quân đội quốc gia. Đó là lý do mà năm 1979, giáo chủ Ayatollah Khomeini thành lập Sepahyeh Pasdaran với nhiệm vụ chính trị là bảo vệ thành quả cách mạng. Tư lệnh lực lượng Pasdaran là tướng Ali Jafari, nhưng nhiệm vụ can thiệp ở bên ngoài giao cho cánh tay võ trang Al-Quds do tướng Qasem Soleimani chỉ huy. Vì sao Donald Trump chiếu cố đặc biệt vào lực lượng quân sự, công cụ kinh tài và tuyên truyền chính trị của giáo chủ Ayatollah Ali Khamenei vào lúc này? Liệu căng thẳng có biến thành xung đột? Chương trình Decryptage của RFI tìm hiểu với hai chuyên gia Amelie Shelley và Annick Sizen. Chúng tôi xin giới thiệu một số trích đoạn. Câu hỏi đầu tiên, trước hết, vì sao Iran có đến hai quân đội? Chuyên gia Amelie Shelley.
Comme leur nom l'indique, ils sont là pour garder le message de la révolution.
Như tên gọi, Pasdaran được thành lập để duy trì thông điệp cách mạng Hồi giáo. Rất có thể trên thế giới, Iran là nước duy nhất có hai quân đội. Lúc đầu, lối tổ chức này là một biện pháp rất hiệu nghiệm để chống đảo chính. Lúc đầu, vệ binh cách mạng chỉ có vai trò quân sự, nhưng dần dần lực lượng này đầu tư vào mọi lĩnh vực, không chừa một thứ nào, đôi khi ngoài sức tưởng tượng như là giải phẫu mắt, chế tạo dược phẩm, cơ quan báo chí tuyên truyền, công ty điện toán, v.v. Đầu năm 2018, công luận đã đặt câu hỏi, phải chăng vệ binh cách mạng chuẩn bị lật đổ chế độ?
Tổng thống Rouhani, từ khi lên nắm quyền vào năm 2013, đã tìm cách hạn chế lực lượng cứu binh này, nhưng vô hiệu quả. Năm 2004, Tổng thống Mohammad Khatami từng đã bị Pasdaran ngăn chặn không cho đón một chiếc máy bay trong lễ khánh thành phi trường Tehran. Ngay Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad cũng bị đe dọa khi ông than phiền đạo quân ý thức hệ này lấn lướt thẩm quyền của Tổng thống. Vậy thì, khi Washington xếp vệ binh cách mạng vào danh sách đen các tổ chức khủng bố, thì quyết định này mang ý nghĩa gì? Chuyên gia Annick Sizen.
Ça signifie que l'administration Trump est en train de parachever ce qu'elle déroule pied à pied contre le régime d'Hassan Rouhani et contre l'Iran.
Điều này chứng tỏ Donald Trump vừa hoàn thành chiến lược từng bước chống chế độ Tehran. Từ năm 1984, Iran đã nằm trong danh sách các nhà nước ủng hộ khủng bố quốc tế. Vỏn vẹn có bốn nước là Iran, Bắc Triều Tiên, Sudan và Syria. Cùng lúc, một số nhân vật Iran bị cáo buộc là khủng bố và bị trừng phạt. Bây giờ đến cả một chế độ bị cáo buộc là khủng bố. Câu hỏi ở đây là làm cách nào Washington thực hiện các biện pháp đe dọa này hầu đạt được mục tiêu một cách chậm mà chắc dẫn đến sự sụp đổ của chế độ Iran.
Quý khán giả đang theo dõi tạp chí Tiêu Điểm Thời Sự.
Với lực lượng đông đảo, 125.000 quân, tương đương với 1/3 quân đội quốc gia, với hải quân 18.000 người, không quân 30.000 người, kiểm soát luôn binh chủng tên lửa, trách nhiệm chương trình tên lửa đạn đạo. Về kinh tế, như đã nói bên trên, Pasdaran kiểm soát các xí nghiệp và hầu hết lĩnh vực kinh tế chiến lược. Do vậy, khi bị Hoa Kỳ xếp vào danh sách khủng bố, thì hậu quả sẽ ra sao? Chuyên gia về Iran Amelie Chouli giải thích.
En fait, c'est à deux égards que cette mise sur la liste des organisations terroristes est importante.
Khi xếp vệ binh Hồi giáo vào danh sách tổ chức khủng bố và nhà nước Iran là khủng bố, Washington thực hiện cùng lúc hai mục tiêu. Trước tiên là để phá vỡ hoặc ngăn chặn một số kế hoạch hợp tác quân sự. Hiện tại có bốn nhóm quốc gia hoặc đang hợp tác với Iran hoặc đang thương lượng. Trước tiên là Trung Quốc và Nga. Nhóm thứ hai đang bị Mỹ theo dõi, trong đó có Serbia. Nhóm thứ ba gồm những nước cho Mỹ lập căn cứ, thậm chí còn là thành viên của NATO như Ý và Thổ Nhĩ Kỳ cũng đang tìm cách đàm phán với Iran. Nhóm thứ tư là nhóm đối nghịch, thì không phải nói, đó là Syria, Bắc Triều Tiên và Libya. Do vậy, ông Donald Trump muốn đập tan những dự án của bốn nhóm nói trên cùng lúc, làm giảm sức mạnh ảnh hưởng của Iran trong khu vực. Đó là chưa kể về cuộc chiến tranh kinh tế hiện nay, Washington sẽ còn tung ra những biện pháp cưỡng chế khác và bao quát hơn. Pasdaron nằm trong danh sách tổ chức khủng bố, Hoa Kỳ có thể dựa vào đó để đưa một xí nghiệp châu Âu, ví dụ một công ty chuyên chở, vào danh sách trừng phạt tội hợp tác với khủng bố chỉ vì trong số hành khách có một doanh nhân là thành viên của Pasdaron. Vệ binh cách mạng hiện diện ở mọi lĩnh vực kinh tế, tài chính, chỗ nào cũng có, cấp nào cũng có. Tại Iran, hầu như không có xí nghiệp tư nhân mà chỉ có doanh nghiệp nhà nước và hợp doanh. Do vậy, một khi đầu tư hay hợp tác với một công ty Iran thì bắt buộc một lúc nào đó sẽ phải hợp tác với một thành viên của vệ binh cách mạng.
Vì sao Donald Trump nhắm vào Pasdaron? Lên thay Barack Obama vào tháng Giêng 2017, Tổng thống Donald Trump cũng thay đổi chính sách đối với Iran và không chỉ giới hạn trong vấn đề hạt nhân. Có hai sự kiện khiến vệ binh cách mạng trở thành đối tượng phải triệt hạ dưới mắt của Donald Trump. Trước hết là ngày 4 tháng 11 cùng năm, tức là năm 2017, nhân kỷ niệm vụ tấn công vào Sứ quán Mỹ năm 1979, tướng Ali Jafari, tư lệnh vệ binh cách mạng, tiết lộ là chính Pasdaron, với sự đồng ý của giáo chủ Khamenei, hoạch định kế hoạch tấn công bắt nhân viên ngoại giao Mỹ tại Tehran làm con tin. Để làm gì? Bởi vì nếu không có vụ bắt con tin, chế độ Hồi giáo không tồn tại quá 10 năm. Ông cho rằng, để củng cố ổn định thì cần phải có những hành động táo bạo khác trong tương lai. Tuyên bố này không khỏi làm người ta nhớ lại vụ ám sát cựu thủ tướng Shapur Bakhtiar, thủ tướng cuối cùng của quốc vương Iran, ngày 6 tháng 8 năm 1991 ở Suren, ngoại ô Paris. Sự kiện thứ hai là lực lượng Al-Quds, nhánh quân sự của vệ binh cách mạng vô định hình do tướng Qasem Soleimani chỉ huy, mở được hành lang từ Iran cho đến tận Syria, đe dọa an ninh Israel. Bị Mike Pompeo, lúc đó còn là chỉ huy CIA, tế nhị cảnh báo, Qasem Soleimani đã công bố bức thư qua báo chí sỉ nhục giám đốc mật vụ Mỹ. Chuyên gia Iran Amélie Chouli phân tích tiếp.
Effectivement, quand on revient en fait sur le retrait unilatéral de Trump.
Đúng vậy, nếu xem lại lý do Donald Trump nêu lên để giải thích vì sao Mỹ đơn phương rút bỏ hiệp định hạt nhân 2015 thì chúng ta thấy gì? Không phải vì hiệp định kiểm soát không chặt chẽ tham vọng hạt nhân của Iran, mà vì chỉ kiểm soát có một phần hạt nhân mà thôi. Theo Donald Trump, hiệp định 2015 không có giá trị vì không kiểm soát ba lĩnh vực khác, mà ngay cả Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng đồng ý tùy cách tiếp cận khác với chủ nhân Nhà Trắng. Đó là nhân quyền, khủng bố và chương trình tên lửa đạn đạo trong tay lực lượng Al-Quds. Thêm vào đó là nhu cầu ngăn chặn Iran phát huy ảnh hưởng ra khu vực. Trong hồ sơ Syria, phải nhìn nhận Iran là kẻ chiến thắng. Do vậy, Donald Trump thay đổi nguyên trạng, lấy lại thế thượng phong.
Câu hỏi cuối cùng là liệu chiến tranh Mỹ-Iran có thể xảy ra hay không? Chúng ta hãy nghe chuyên gia về Iran Anik Shizen.
Le ministre des Affaires étrangères iranien a immédiatement répliqué que le centre.
Ngoại trưởng Iran đã lập tức tuyên bố đặt bộ tư lệnh lực lượng Mỹ tại Trung Đông và Afghanistan, gọi tắt là CENTCOM, là một tổ chức khủng bố. Tuy chưa phải là một lời tuyên chiến, nhưng chiến tuyến ở Trung Đông đã được phân định. Diễn văn của Donald Trump chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa. Binh sĩ Mỹ ở Iraq có thể là mục tiêu tấn công đầu tiên. Thật ra đây là xu hướng của Đảng Cộng Hòa từ năm 2010 khi đối lập kiểm soát được Quốc hội thời Barack Obama làm Tổng thống. Khi Donald Trump ra tranh cử, ông cũng sử dụng lá bài chống khủng bố quốc tế để thu hút lá phiếu. Bây giờ ra tái tranh cử, ông cũng sử dụng vũ khí cũ. Sau khi tuyên bố đánh thắng Daesh thì bước kế tiếp là củng cố lợi thế chính trị. Khi tuyên bố siết chặt vòng vây Iran, nội dung của Bộ Ngoại giao Mỹ chỉ kết án chung chung Iran gieo rắc khủng bố trên toàn cầu. Không rõ thực hư ra sao, Iran bị cáo buộc chấp chứa Al-Qaeda và cho Al-Qaeda mượn không phận bay sang Afghanistan. Cũng trong logic tranh cử với lá bài chống khủng bố mà Donald Trump cáo buộc khủng bố tràn trộn vào di dân ở biên giới Mexico, Bộ trưởng An ninh Quốc nội Kristen Nielsen và chỉ huy tình báo Tex Ales mất chức trong bối cảnh này.
Tại Iran, trong khi đó thì không có dấu hiệu chế độ sẽ sụp đổ trong ngắn hạn. Đây chính là nguy cơ có thể khuyến khích phe chủ chiến tại Mỹ năng nổ hơn. Hơn ai hết, Iran ý thức là cần phải thận trọng.